Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Chuyện được phát trên trang web tuviblog.com. Phần 67. Chị nói anh nghe. Tôi đã biết mật mã của Hứa Lực Dương từ lâu, nhưng trước khi pháo hoa xuất hiện, tôi chỉ duy nhất một lần trộm đăng nhập vào nick chat của anh. Ngoài việc tò mò, tôi không hề có bất kỳ lý do nào khác. Nhưng sau chuyện pháo hoa, cứ cách 2-3 hôm, tôi lại đăng ký vào nick chat của anh một lần. Sau khi chửi mắng cho pháo hoa kia một trận, tôi đã xóa sạch hết tất cả cái nick con gái ở trong danh sách của Hứa Lực Dương đi. Lúc đó anh vào, nhìn thấy danh sách của nick chat trống rỗng, anh đã rất kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nói với vẻ đắc ý: anh tưởng là em không có cách để đối phó với lũ bạn trên mạng của anh hay sao? Anh tưởng là em không biết mật mã của anh à? Em nói cho anh biết, em đã biết lâu rồi. Chỉ có điều anh làm uổng phí lòng tin của em. Từ giờ trở đi, anh không được đổi mật mã. Nếu anh đổi, điều đó có nghĩa là anh đang làm việc gì đó xấu xa, dối gạt em. Hứa Lực Dương ngẩng người ra, không biết nói gì. Hứa Lực Dương, lúc đó chắc anh cảm thấy giật mình và rất sợ hãi đúng không? Nếu không thì ánh mắt của anh đã không ảm đạm và tuyệt vọng đến thế kia. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của anh ngày hôm đó. Chắc anh rất thất vọng về tôi. Chắc anh cảm thấy tôi hoàn toàn xa lạ. Chắc anh cũng tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần rằng liệu tình yêu của chúng ta có còn tồn tại không? Tôi nghĩ rằng lúc đó chắc anh vẫn còn đang yêu tôi. Chỉ có điều anh cảm thấy thất vọng và sợ hãi. Anh chỉ muốn tìm được lối thoát yên bình. Hoặc có lẽ anh muốn thử một lần nữa. Thử xem rốt cuộc tôi yêu anh đến mức nào. Liệu có tha thứ cho anh nữa hay không? Đúng thế không? Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin lần thứ hai anh phản bội tôi là bởi vì anh đã không còn yêu tôi nữa rồi. Chắc là có rất nhiều lời anh đã không thể nói rõ với tôi. Nhưng chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Chúng ta không thể quay lại được nữa. Anh còn nhớ hôm đó tôi đã nhìn thấy bức ảnh trong hộp thư anh mới đăng ký chứ? Đúng thế. Chính tấm ảnh đó đã làm tan nát tình cảm 5 năm của chúng ta. Chính tấm ảnh đó đã làm cho chúng ta đi đến đoạn cuối cùng. Đó là tấm ảnh khỏa thân của một người con gái. Cô ta còn viết cho anh một bức thư sướt mướt, đầy tình cảm. Trong thư, cô ta gọi anh là anh yêu. Cô ta mới dịu dàng làm sao? Tôi từ trước đến giờ chỉ gọi anh bằng cả tên lẫn họ, Hứa Lực Dương. Trong thư, cô ta an ủi anh. Cô ta nói những gì người yêu anh không làm được cho anh, em sẵn sàng làm cho anh. Trong thư, cô ta hù dọa anh. Cô ta nói người yêu của anh đúng là bị điên thật rồi, quá đáng sợ. Trong thư, cô ta khen ngợi anh. Cô ta nói anh là người con trai tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Anh mới đẹp trai và dịu dàng làm sao? Cô ta hứa hẹn với anh. Cô ta nói cô ta có thể đến Vũ Hán để ở cạnh anh, không bao giờ rời xa anh. Cô ta dụ dỗ anh. Cô ta nói kỹ năng làm tình của cô ta rất tuyệt, người cô ta rất đẹp. Anh không tin, nên cô ta đã gửi cho anh một bức ảnh khỏa thân để anh xem, lại còn viết rõ cái thời gian và địa điểm hẹn gặp. Trông cô ta như thế nào, tôi không còn nhớ rõ nữa. Bởi vì cô ta không phải là người con gái đẹp, nhưng những lời cô ta nói, tôi vẫn nhớ như in. Thật dịu dàng và tình cảm. Nếu như tôi là anh, chắc tôi động lòng rồi. Đáng nhẽ anh không nên giải thích với tôi rằng đó chỉ là trò chơi đùa giỡn, đó chỉ vì anh rỗi rãi nên tìm người nói chuyện tán phét. Anh đã phụ lòng tôi. Nếu như người con gái đó đã viết cho anh một bức thư tình cảm đến như vậy, thì sao tôi có thể không tin rằng anh đã từng ngọt ngào, đã từng thề nón hẹn biển với cô ta cơ chứ? Chắc anh cũng rất băn khoăn và thấy kỳ lạ vì sao tôi lại biết được tên hòm thư mới của anh. Mỗi lần anh đăng ký vào, anh đều xóa sạch, không để chế độ tự đăng ký. Vậy tại sao tôi lại phát hiện ra hòm thư mới của anh? Chẳng nhẽ anh quên thật rồi sao? Lần đầu tiên chúng ta quan hệ, anh nói nếu như chúng ta có con thì chúng ta sẽ đặt tên tiếng Anh của nó là Love She She, có nghĩa là yêu tha tha. Tôi chỉ muốn thử xem cái tên đó có phải anh chỉ bâng quơ nói vậy hay không. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có thật sự để trong tim cái tên yêu tha tha đó không. Thật sự là tôi không hề có ý tìm nick chat mới của anh. Tôi chỉ vào trang web mà anh hay vào nhất, đánh vào dòng tên người đăng ký là Love She She, sau đó đánh ngày sinh của mình vào. Sau đó tôi biết cái tên yêu tha tha quả thật là được cất giữ ở trong trái tim anh. Nhưng sau đó tôi cũng biết rằng hóa ra anh lại phản bội tôi thêm lần nữa. Có thể sự phản bội này lúc đầu chỉ là muốn tìm một nơi để xả stress, xả những nỗi khổ tâm và phiền muộn, xả những thái độ lạnh lùng của tôi. Nhưng rồi anh đã rơi vào trong đó lúc nào không hay. Anh thật là ngốc. Tại sao lại cứ dùng ngày sinh của tôi làm mật mã? Nếu như anh quên cái ngày sinh của tôi đi, thì có phải là tôi và anh đã mãi mãi bên nhau rồi không? Từ năm 16 tuổi, mỗi lần sinh nhật, anh đều ở bên cạnh tôi. Anh nhìn thấy tôi lớn lên từng năm một, từ một cô bé cô đơn và hay sợ hãi, đã trưởng thành đến ngày hôm nay, thành một thiếu nữ 21 tuổi, tự tin và xinh đẹp. Tôi đã từng nghĩ rằng, đến năm 100 tuổi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi. Chúng ta sẽ dắt tay nhau, đi dạo vào các buổi tối. Thế nhưng anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Tôi cũng không còn. Tôi đã không cần anh nữa, và anh đã không cần tôi trước. Liệu cả đời này, anh có nhớ ngày sinh nhật của tôi? Hoặc nếu nhớ, liệu anh có còn cơ hội được cùng tôi đón sinh nhật? Những sinh nhật sau này sẽ có ai đón cùng tôi đây? Sinh nhật năm 20 tuổi, sinh nhật năm 30 tuổi, anh nói sẽ cùng tôi đón tất cả các sinh nhật của tôi suốt cuộc đời này. Anh đã không giữ lời, anh đã phụ bạc tôi. Thế là chúng tôi chia tay nhau. Tôi khao khát có những năm tháng vô tư của tuổi thanh xuân, đẹp đẽ như trong thơ, trong văn. Nhưng tôi không làm được. Hứa Lực Dương, anh hãy nhớ lấy, tôi hận anh, Thủy Tha Tha này sẽ cả đời hận anh. Sau khi chúng tôi chia tay, đón sinh nhật một mình, hôm đó đúng là anh vẫn nhớ. Sau bao nhiêu lượt hỏi thăm, anh mới tìm ra được số điện thoại của tôi. Sau khi chia tay, chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc, số di động, hòm thư đều thay đổi. Nhưng một người, chỉ cần họ chưa biến mất trong tim bạn, thì sẽ không bao giờ biến mất trong cuộc sống của bạn, cho dù người đó có chết đi. Anh vừa gọi điện cho tôi vừa nghe đã biết ngay là anh. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ quên được những lời tôi nói với anh hôm đó. Nó ác độc thế, ai mà quên được chứ? Tôi nói. Không phải anh đã chết rồi à? Chết rồi thì nằm yên trong quan tài đi, đừng có trèo ra ngoài mà hù dọa người khác nữa. Không phải anh đã chết rồi sao? Chết rồi thì chôn cho chặt vào, đừng có mà nửa đêm bới đất chui ra. Đầu dây bên kia, anh im lặng rồi nói.
Anh chỉ muốn nói chúc em sinh nhật vui vẻ.
Tôi tỏ ra không hề xúc động, nói lại, tôi rất vui, tôi nằm trên giường của người khác, vui lắm. Sau đó anh dập điện thoại, nghe mấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, tôi khóc òa. Từ ngày chia tay nhau, tôi vẫn suốt ngày khóc. Hứa Lực Dương, sau khi em và anh chia tay nhau, anh có khóc không? Anh có nằm mơ thấy em không? Anh có biết là lúc chia tay anh em không khóc, nhưng sau đó em đã khóc suốt không? Em không thể chịu đựng được. Em thường xuyên nghĩ đến anh, thư viện lớp học, ký túc xá, ở đâu cũng có hình bóng của anh. Cứ nghĩ đến anh là em lại khóc. Trước đây chúng ta thường hay cùng nhau đến thư viện. Ở thư viện cứ mùa hè đến là có rất nhiều muỗi. Em ngồi bên cửa sổ đọc sách, còn anh cầm trong tay lại chống muỗi. Cứ vài phút lại xịt xịt lên tay và chân em. Anh đã từng bị cô thủ thư mắng cho 2 lần. Một là vì nước xịt chống muỗi đã hết, nhưng lũ muỗi vẫn bâu vào em mà đốt. Thế là anh gục đầu lên bàn, thổi vào chỗ tay em bị cắn cho bớt ngứa. Cô thủ thư nhìn thấy vậy thì chạy lại, nói đây là nơi công cộng, đề nghị hai bạn không làm những hành động quá khích. Còn một lần là do quạt bị hỏng, em ngồi đó đọc sách, còn anh cầm tờ tạp chí của thư viện quạt cho em. Anh quạt mạnh đến nỗi cuốn tạp chí đó bị rách tơi tả. Cô thủ thư vô cùng tức giận, thấy thế chúng ta liền có giò chảy. Cả thư viện bây giờ vẫn còn rất nhiều người đến học, nhưng em không đến đó nữa. Em sợ muỗi cắn, em sợ chúng làm em nhớ đến những điều tốt đẹp về anh. Anh, lúc ăn cơm, anh sẽ không còn đi lấy phần cơm trước cho em ăn. Nếu như em thấy chán, anh sẽ lại đi lấy phần cơm khác, còn anh sẽ ăn nốt cái phần mà em chê không ngon kia. Chúng ta chia tay, em không còn ngồi ở dưới nhà ăn cơm nữa. Em đã không quen với việc ngồi ăn một mình. Em cũng sợ, trong nhà ăn đông người kia, nhỡ đâu em lại gặp anh. Sau khi chúng ta chia tay, em không còn tham gia bất cứ hoạt động đoàn thể nào của trường nữa. Em sợ sẽ gặp anh hoặc gặp bất kỳ ai biết anh về em. Nhìn thấy họ, em lại nhớ, em lại sợ người ta sẽ nhắc đến anh và em, nhắc đến mối tình của chúng ta. Khi chúng ta chia tay, em thậm chí không dám ốm nữa, bởi vì em biết, ngoài anh ra, không ai chăm sóc cho em lúc ốm cả. Mẹ chẳng bao giờ, cứ em ốm là mẹ lại cấu gắt, kêu em ẻo lả, khó nuôi, tổn mất bao nhiêu tiền của mẹ. Chỉ có anh, cho dù em bị hơi cảm một chút thôi, anh cũng sẽ lo lắng hơn cả em, đi mua thuốc cho em uống, cập nhiệt độ cho em. Anh còn nhớ đợt SARS em bị sốt cao không? Không ai dám đến gần em. Em cũng không dám đi bệnh viện vì em sợ bị cách ly. Chỉ có anh luôn ở bên cạnh em, ôm em. Anh nói em không sao cả đâu. Anh nói nếu như em có làm sao thì anh cũng bị lây rồi. Như thế cả hai chúng ta sẽ cùng bị nhốt lại. Như thế anh vẫn có thể chăm sóc em. Đến giờ em vẫn nhớ cảm giác khi anh hôn lên trán nóng rực của em. Cứ như là chuyện đã xảy ra từ kiếp trước vậy. Sau đó, trời Phật phù hộ, chúng mình không ai bị sát cả. Nhưng sau đợt sốt cao đó, em lại bị viêm ruột thừa. Trước khi vào phòng phẫu thuật, em khóc suốt. Anh nắm chặt lấy tay em mà bảo em ngốc, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Sau khi phẫu thuật xong, em nằm trên giường bệnh, ngủ ngon lành. Lúc thức dậy, phát hiện ra chỉ có anh bên cạnh. Bệnh viện không cho người nhà nằm trên giường trống, nên anh cứ thế, ngồi bên cạnh em. Nhìn thấy em tỉnh dậy, anh vô cùng mừng rỡ, cười suốt. Được một lúc, anh mới nói với em, anh đói, muốn ra ngoài mua chút gì để ăn. Em ngạc nhiên hỏi, tại sao lúc em ngủ, anh không tranh thủ đi ăn? Anh có nhớ anh đã nói gì không? Anh nói rằng, anh ngồi bên cạnh em suốt từ lúc em mổ xong, vì anh sợ nếu như em tỉnh dậy, không nhìn thấy anh, em sẽ sợ. Vì thế nên mười mấy tiếng đồng hồ em ngủ, anh không rời em nửa bước, chẳng dám đi đâu cả. Anh nói xong thì em nghe tiếng bụng anh đang sôi lên. Lúc đó em chỉ nhẹ nhàng nói một câu, anh thật ngốc quá. Nhưng anh có biết trong lòng em vui thế nào không? Lúc đó em thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng anh cho em. Thế nhưng mọi thứ đều chỉ là quá khứ. Em lại trở về như ngày trước, một đứa trẻ cô đơn. Em biết có thể cả cuộc đời này em sẽ không còn tìm được cảm giác của một người nâng niu, chăm sóc và chiều chuộng em như anh. Lúc em đi đường, anh luôn nhắc nhở em phải cẩn thận. Buổi tối khi đi đường, nếu có xe ô tô đi tới, anh sẽ dùng tay che mắt em lại, vì anh sợ ánh đèn xe sẽ làm em chói mắt. Cho dù thời tiết có thảm hại đến thế nào đi nữa, anh cũng đều đến ký túc đón em đi học. Em rất hay nằm mơ, mơ thấy mình mặc chiếc váy ngủ, có cái túi hình gấu bu màu hồng mà anh thích nhất, đứng đó nhìn anh, kéo anh lại gần, ôm lấy anh. Nhưng anh cứ đẩy em ra, đẩy mãi, nhưng em không buông ra, đẩy đến nỗi tóc tai em xõa xụi, còn khuôn mặt thì ướt đẫm nước mắt. Hứa Lực Dương, em còn rất nhiều điều muốn nói cho anh nghe, những điều mà em không muốn người khác biết. Trước đây, em luôn đối xử với em không được tốt, hoặc anh có đối xử với em tốt thế, chứ tốt nữa, cũng là một việc hoàn toàn đương nhiên. Đợi đến lúc mình chia tay rồi, em mới biết, có những tình cảm đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Em yêu anh bao nhiêu thì em hận anh bấy nhiêu. Còn hận anh bao nhiêu thì em khó mà quên được nỗi đau và sự sỉ nhục mà anh mang lại cho em bấy nhiêu. Có thế, Hứa Lực Dương, những lời này bây giờ anh chỉ có thể đọc được ở đây. Anh đã không biết được em còn lưu luyến anh như thế nào, và em còn yêu anh bao nhiêu. Anh không biết được rằng mỗi lần đọc sách, cứ bắt gặp chữ hứa là mắt em lại thấy cay cay. Anh sẽ chẳng bao giờ biết cả. Anh chỉ biết em ghét anh, em hận anh. Anh chỉ biết em đã từng nói vào mặt anh rằng anh là một thằng đê tiện, anh cút đi sẽ khúc mắt tôi. Và lúc nói câu này, tôi đã lạnh lùng nhìn anh với con mắt vô cùng khinh bỉ. Phần 68. Tình yêu là một cuộc đọ sức. Người con gái dùng tình yêu để hủy diệt một người con trai, cùng lắm cũng chỉ làm hủy diệt đi lòng tin vào tình yêu của họ. Còn con trai cũng dùng tình yêu để hủy diệt đi một người con gái, có thể sẽ hủy diệt mọi thứ của họ, bao gồm lòng tin vào tình yêu, lòng tin vào cuộc sống, lòng tin vào con người, từ thể xác đến tâm hồn. Bởi vì con gái chúng ta không có được sự mạnh mẽ như người con trai. Đó là sự thật. Nhưng không ai nhận ra tôi đã đau lòng thế nào khi phải chia tay Hứa Lực Dương. Một là bởi vì tôi vẫn khá kiên cường. Hai là bởi vì tôi là một diễn viên có năng khiếu bẩm sinh. Trong tôi lúc nào cũng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi che đậy quá giỏi. Nhưng tại sao lại không che đậy cơ chứ? Bạn cho rằng nỗi đau của bạn khi được bộc lộ ra ngoài thì người khác sẽ cảm thấy thương bạn sao? Bạn cho rằng bạn cứ thủy chung với mối tình cũ, lúc nào cũng buồn rười rượi, người con trai khác sẽ trân trọng bạn vì việc bạn luôn chung thủy và si tình sao? Không phải đâu. lũ con gái sẽ chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa. Lũ con trai sẽ nhân thế mà cảm thấy thất vọng và mất hứng. Mọi người đều chẳng hề có ý tốt. Chúng ta chỉ có thể để nỗi đau lại, tự gặm nhấm mà thôi. Mối tình này kết thúc, đối với cuộc sống tôi mà nói, như một lần chết đi sống lại. Anh đã mang đến cho tôi biết bao ngọt ngào. Anh đã từng là sự ngọt ngào duy nhất trong cuộc sống của tôi. Anh đã từng là người duy nhất mang hạnh phúc đến cho tôi. Anh đã cứu vớt tôi, nhưng cũng lại là người tự tay đẩy tôi đến chỗ chết. Vị tha tha ngày đó đã chết rồi. Mọi thứ thế là hết. Tôi lại có thể là một người không cần đắn đo trước sau, sống vô tình và lạnh lùng. Lúc đầu tôi thật ngốc nghếch, tôn thờ quá nhiều thứ. Tôi đã tôn thờ, sùng bái một cách mù quáng vào thứ không vững chắc nhất. Đó là tình yêu. Thôi thế là xong, chẳng ai nợ nần gì ai. Chẳng ai còn có thể làm tôi đau được nữa. Góc mềm nhất của trái tim tôi lúc này đã được dùng thi thể của mối tình cũ chèn chặt cho đến chết. Cả trái tim tôi lại trở nên cứng như đá, lạnh như băng. Tôi phủ nhận hết mọi thứ của mình trong quá khứ, mọi suy nghĩ và cách làm. Cuộc đời con người đúng là phù du và nực cười. Tôi bắt đầu bận rộn với việc yêu đương, thay người yêu nhanh như thay áo. Để kiếm một người yêu, đối với tôi không khó. Giả vờ dịu dàng, thêm chút dễ thương, hơi đong đưa một tí, tất cả đều chẳng có gì khó cả. Nhưng tôi không quan hệ với bất kỳ một ai, quyết không. Nếu như người đó thấy không thoải mái về việc đó, thì lại chia tay, đi tìm người khác, chẳng cần đến ai quá cả. Nghe nói, với người con gái thông minh, người con trai sẽ như một vật dụng. Còn với người con gái quá thông minh, người con trai sẽ thành thứ phẩm. Tôi có người yêu, nhưng chẳng hề yêu ai. Bởi vì tôi luôn cảm thấy họ đều không xứng đáng với tôi. Tôi càng ngày càng hiểu không rõ về tình yêu. Rồi dần dần cũng lười, chẳng buồn nghĩ đến. Bởi vì ngoài chuyện yêu đương và đàn ông con trai, vẫn còn rất nhiều việc quan trọng hơn thế. Ai mà lại ngu ngốc chỉ dựa dẫm vào mấy thằng con trai cơ chứ. Tôi bắt đầu nghiêm túc, vạch ra kế hoạch cho tương lai. Không có Bồ Tát, không có Thượng Đế. Tôi chỉ có thể tự dùng đôi tay và trí óc của mình để dẫn lại tương lai. Tôi bắt đầu chăm chút hơn cho việc học, cố gắng và rèn luyện các kỹ năng của mình một cách có mục đích. Tôi bắt đầu dũng cảm và giả tạo tiếp xúc, làm quen với mọi loại người. Dần dần tôi cũng nhận ra, trước đây tôi luôn sợ hãi và rụt rè với các mối quan hệ, là bởi vì tôi luôn tìm đường rút lui cho bản thân. Đến khi tôi dùng trạng thái của một người vừa mới trở về từ cõi chết để nhìn nhận thế giới này, thì tôi đã không còn sợ bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì nữa rồi. Một người có trái tim khô như đã chết sẽ không sợ bất kỳ thứ gì. Từ lúc cuộc đời cô ta thiếu đi tình yêu, thì cô ta bắt đầu có sự dũng cảm trong tất cả mọi chuyện. Cảm ơn Hứa Lực Dương đã khiến cho tôi trưởng thành. Tuy rằng tôi đã chôn kín anh thật sâu trong trái tim mình. Đối lập với việc chia tay của tôi và Hứa Lực Dương là việc Tấu Ảnh và Trịnh Thường vẫn yêu nhau. Một tình yêu càng ngày càng say đắm, bền chặt. Chuyện tình cảm luôn kỳ quặc như vậy. Người khác vẫn cho rằng tôi và Hứa Lực Dương rất yêu thương nhau, nhưng lại sớm nhìn thấy chúng tôi cách biệt hai ngã. Còn người khác, bao gồm cả tôi, đều cho rằng Trịnh Thường chỉ đùa cợt với tình cảm của Tấu Ảnh. Anh và Tấu Ảnh lại càng ngày càng yêu nhau say đắm. Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc. Sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể đọ sức được với nhau. Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình, và những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được sự ấm áp và ngọt ngào.
Vẫn hững hờ. chẳng còn chung lối. Và đứt chia hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mãi. Thương tiếc gì khi âm tình từ đã mãi mới ra tầm tay. Từng điều kéo chi mơ nên kém nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua tôi ta lặng im để xóa đi bao vết thương. Còn vương vấn chi tôi lo gần mình tìm cho đến đã lối riêng của mình.
Anh còn bao nhiêu một con tim để hôm hờ có thể không bước đi để chia ly thật bất ngờ. Em sẽ thôi vì anh sẽ cố có một mơ.
Chỉ lời yêu em đã sống trong hy vọng vụt mất anh đâu nghĩ suy sẽ chẳng tiếc thương mong chờ đành chôn vùi bao quá khứ ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời nào hay tình anh đổi trao chắc đến lúc ta nên dừng lại để nghe nhịp tim của mình có thương thức bao đêm dài kề vai mà vẫn hững hờ em sẽ bước trên con đường dài một mai chẳng còn lối và đứt chia hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mãi. Thương tiếc gì khi âm tình từ đã mãi mới ra tầm tay. Từng điều kéo chi mơ nên kém nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua tôi ta lặng im để xóa đi bao vết thương. Còn vương vấn chi tôi lo gần mình tìm cho đến đã lối riêng.
Uh-huh.